Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Vụ bắt người hàng loạt vào ngày hôm qua 24 tháng 6, bắt đi 4 nông dân Dương Nội, trong đó có ba mẹ con bà Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và cô thợ cấy Nguyễn Thị Tâm, đã làm dấy lên một sự phẫn uất bất bình trên khắp các cộng đồng mạng. Báo chí Việt Nam đã không có một dòng tin nào về các vụ bắt bớ này cho mãi đến khi vào chiều tối ngày 24 đến sáng hôm nay thì đồng loạt các báo chí Việt Nam đăng tin về vụ bắt mà họ gọi là các đối tượng tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm chống nhà nước. Trong cuộc vây bắt vào sáng sớm ngày 24 tháng 6 tại làng Dương Nội, Trịnh Bá Phương đã livestream cảnh lực lượng công quyền dùng kềm công lực cắt khóa để vào bắt anh.
Như trong cái di chúc của tôi đã nói, là tôi không có ý định tự tử nếu khi bị bắt. Tôi không có ý định tự tử. Và tình trạng của tôi, hiện tại sức khỏe của tôi rất là khỏe mạnh. Tôi không có dấu hiệu gì về các cái bệnh tật gì trong người cả. Sau khi bị bắt, tôi mà có bị chết trong đồn công an hay bị chết trong các trại giam, trại tạm giam thì đó là do công an đã giết thủ tiêu tôi. Và khi nếu như khi tôi bị chết trong trại giam, trong đồn công an thì tôi đề nghị tất cả gia đình và bà con dân làng không ai được chôn xác tôi. Hãy bảo lưu xác đó để làm bằng chứng tội ác của chế độ cộng sản Việt Nam ngày hôm nay.
Người em trai của Trịnh Bá Phương là Trịnh Bá Tư trước đó cũng đã thực hiện một video clip và được gửi tới một Facebooker khác với lời dặn rằng nếu anh bị bắt thì hãy cho công bố video clip này.
Chào các bạn, tôi tên là Trịnh Bá Tư, tôi sinh năm 1989. Tôi trú tại tổ dân phố Trung Bình, phường Dân Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Và trong video clip này, Trịnh Bá Tư cũng có những lời tương tự như anh trai của mình.
Khi bắt giữ tôi, có thể họ sẽ sử dụng những hình thức bức cung, nhục hình, tra tấn để ép tôi phải nhận những tội tôi không gây nên, ép tôi phải nhận những việc mà tôi không làm. Khi bị tra tấn, bức cung, nhục hình, tôi sẽ không thực hiện theo những lời mà viên an ninh, những cảnh sát điều tra muốn. Nếu họ tra tấn tôi đến chết, tôi mong muốn gia đình, bà con Dương Nội và những người bạn bè yêu công lý, yêu sự thật hãy đem thân xác tôi đi đến khắp các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội để tố cáo những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản, để vạch rõ bộ mặt độc tài và tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho người dân trong nước được biết. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn những cá nhân, những tổ chức xã hội dân sự đã luôn đồng hành, giúp đỡ chúng tôi trên con đường đấu tranh đòi công lý. Xin cảm ơn các bạn.
Cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng, trong thời gian ở tù, bà đã trải qua điều kiện của một số nhà tù từ trong Nam ngoài Bắc và cuối cùng là ở trại giam Gia Trung ở Đắk Lắk. Chia sẻ về việc tù nhân bị ép cung và chết trong tù, phần nào hé mở về những lời nhắn của Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương trước khi họ bị bắt. Dạ thưa chào chị Bùi Thị Minh Hằng, trong clip chia sẻ trước khi bị bắt thì Trịnh Bá Phương cũng nói rằng là anh không có ý định tự tử bằng bất cứ hình thức nào trong đồn công an. Là một người đã từng bị bắt và từng bị nhốt ở trại Gia Trung khét tiếng trong các nhà tù Việt Nam. Thì theo chị, cái lời nhắn nhủ của Trịnh Bá Phương trước khi mình bị bắt sáng nay là như thế nào thưa chị?
Dạ thưa chị và toàn thể khán thính giả, điều này tôi đã có viết rất là nhiều trong quá trình mà tôi đã từng bị dù tù đầy ở khắp nơi và cuối cùng là chạy ra chung. Tôi cũng đã có di chúc công bố lên trên mạng sau ngày tôi ra tù cho đến nay. Và tất cả những người đấu tranh thực sự để mà đòi cái quyền sống, quyền làm người dưới cái chế độ bất công này ấy, thì rõ ràng những điều chúng tôi xác quyết, chúng tôi không bao giờ tự tử trong đồn công an. Nếu có chăng một lúc nào đó giọt nước tràn ly thì phải là cảm tử chứ không phải là không phải tự tử. Chúng tôi không bao giờ được phép dùng đến từ tự tử trong đồn công an. Vì thế tất cả những việc đầu độc, những việc như là câu điện vào nhà để mà ám hại tôi nhé, hay mọi cái công an mà làm khi mà chúng tôi nằm trong tay họ đều là sự đầu độc giết hại. Đấy là lời khẳng định của tôi. Đó. Còn điều thứ hai nữa là bởi vì họ đã từng đánh chết rất nhiều người trong đồn công an. Đấy là những người dân thường. Và họ luôn luôn là tìm mọi cách để mà bịt những cái tiếng nói mà hoặc là những cái thông tin đó. Cho nên những người đấu tranh ấy, như chúng tôi ấy, thì chúng tôi chỉ có nhắn gửi. Ngay lúc nãy cũng đã có một người anh em trong giới đấu tranh từng trải qua tù đầy. Họ gọi điện vì lo lắng cho tôi. Họ nói rằng thời gian đây họ bị an ninh gọi mời lên làm việc. Và trong quá trình đó thì họ có hỏi và nói về tôi. Thì khi mà người em thì có trả lời rằng là các anh, thế các anh chị hàng chị có tội thì các anh cứ bắt đi, các anh theo dõi làm gì cho mệt cả chị mà mệt cả các anh. Thì bên an ninh họ có trả lời là chúng tôi đang thành lập chuyên án. Đó. Thế cho nên những cái chuyên án của họ là gì? Cái chuyên án của họ là vu khống, bịa đặt, dựng chuyện nhé, và gắt lừa bỏ tay người để mà bằng mọi cách họ tiêu diệt những cái tiếng nói đấu tranh. Và chúng tôi luôn luôn sẵn sàng với điều đó. Ngay khi ra khỏi nhà tù Gia Trung năm 2017, trong một cái clip và một bài viết đưa lên, tôi cũng đã nói là tôi đã sắp sẵn ngay một túi hành trang nhé, để chuẩn bị lại trở lại nhà tù trong cái thời gian tới. Và hiện nay chúng tôi vẫn cái tâm thức như thế.
Trong cái câu trả lời chị có nói rằng là chính quyền đã đầu độc và trại giam để giết người. Thưa chị có bằng chứng nào để mà chứng minh cho cái lời mình nói không? Chứ không phải là một cái sự có thể là người ta nói là nói xấu chính quyền.
Tức là lúc nãy nhá, tôi nói rằng họ đã từng dùng những biện pháp giống như họ đã câu điện vào nhà tôi vào cái ngày bắt của bà, giết của Kình. Đó, để mà làm ra một cái mà gọi là hoàn cảnh là tôi phải buộc mở cửa để mời thợ điện vào nhà thì họ xông vào họ bắt tôi. Đó, thì cái câu đó lúc nãy tôi nói có nghĩa rằng trước là chúng tôi có di chúc để lại cho tất cả mọi người biết rằng chúng tôi không bao giờ tự tử trong đồn công an. Nếu chúng tôi rơi vào tay công an nhé, thì chỉ có thể là do họ đầu độc, họ giết chết thôi. Đó, tôi không nói đến cái vấn đề có bằng chứng hay không, bởi vì là tôi khẳng định cái điều nếu như chết tay công an là họ đánh chết, họ đầu độc chết, họ làm gì chúng tôi mới chết. Bởi vì chúng tôi đều là những con người khỏe mạnh. Hai nữa là thời gian tôi ở nhà tù Gia Trung đó, thì tôi nói với cả các quý vị là có những cái mà tôi đã đấu tranh và những người tù ở trại Gia Trung hiện nay họ ra khỏi nhà tù họ vẫn còn tiếp tục nhắn tin cho tôi và họ chứng kiến cái việc đó. Ví dụ như tôi thấy tất cả toàn bộ cái số tù nhân chính trị ED ấy, là họ bị giam cầm một cách rất là khắc nghiệt đó, và cho đến gần lúc tôi ra về thì mới tổ chức, tức là dưới cái sức ép tôi làm rất kinh khủng thì mới làm được một cái cuộc gọi là đại hội phạm nhân. Và tại đó thì người tù ED có cất lên tiếng nói, và lúc đó tôi mới biết rằng họ bị giam cầm trong một căn phòng y như phòng biệt giam, tức là chỉ có một cái lỗ để thông hơi thôi chứ hoàn toàn không phải là những cái nơi mà như giam giữ chúng tôi có cửa chính cửa sổ. Cái việc thứ hai tôi quan sát thấy là họ hoàn toàn chia cơm cho tù chính trị, là chia riêng. Họ chia riêng mỗi người một cái cặp lồng. Thì tôi đặt câu hỏi này với cả giám thị, tôi yêu cầu trả lời cho tôi biết tại sao. Và tôi là đã thực hiện rất nhiều không chấp nhận ăn cơm. Và khi mà tôi chấp nhận để ăn cơm với họ thì tôi yêu cầu phải chia chung tất cả với tất cả từng con người trong một cái khu đó thì tôi ăn. Đó. Và nó cũng nói thẳng ra là tôi ăn rất ít cái cơm của trại, hầu như không ăn. Đó. Hầu như cả cái thời gian tôi đi tù, ngoài những thời gian tuyệt thực thì tôi dùng những thứ do gia đình tôi đưa vào và mua tại căng tin, do chính tay mình mua và lựa chọn. Chứ hầu như tôi không ăn đến cơm trại. Nó thực sự như thế. Và tôi luôn luôn đề phòng cảnh giác, từ việc mà cho uống thuốc, tôi bắt buộc họ phải đưa cho tôi cái thuốc mà đầy đủ mà bao bì để tôi kiểm tra, thứ nhất là tên thuốc để tôi biết cái tác dụng của nó là gì, thứ hai là cái đát hạn để sử dụng nó. Tôi là một con người rất cảnh giác, mà tôi cũng còn mắc rất nhiều những chứng bệnh di chứng để lại do nhà tù. Thì tôi nói với quý vị là trong 25 tháng tôi ở nhà tù Gia Trung, tôi chứng kiến hai cái chết của người ED, mặc dù họ đã cột cửa sổ để họ giấu tôi, nhưng tôi qua cái cửa sổ và qua cái quan sát của tôi thấy viện kiểm sát vào, và sau đó thông tin đến tôi là hai người tù ED chết đó. Yeah. Thì tôi nói với các quý vị là bởi vì tôi cũng, sau đó tôi đâu có được biết thêm gì những cái thông tin đó đâu ạ. Tôi không biết thêm những thông tin về những người tù đó như thế nào. Duy nhất có một cái Tết cuối cùng giữa tôi và chị Thêu có được tiếp xúc với họ qua hàng rào, nhưng mà có công an đứng canh, cho nên thực chất là chúng tôi không nói được điều gì ngoài gửi cho nhau một chút quà.
Dạ vâng. Thưa, quay lại với lại vụ bắt bớ của gia đình của bà Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư. Thưa, chị có biết là lý do vì sao mà đột nhiên công an là bắt hết cả nhà của Trịnh Bá Phương và bắt luôn chị Tâm ở Dương Nội? Tức là nói như theo nhà báo Huỳnh Ngọc trên đó là một cuộc tấn công vào người dân Dương Nội thôi chị.
Thưa, không hẳn là một cuộc tổng tấn công vào người dân Dương Nội không ạ. Cái điều đó thì từ xưa nay Dương Nội cũng là một trong những địa bàn dân oan rất là lớn. Và những cái tiếng nói mà mạnh mẽ về bảo vệ quyền lợi với cả đất đai là nằm ở Dương Nội. Nhưng thực chất theo cái ý kiến của tôi đấy, và cách quan sát của những người trong nước ấy, thì họ đang tổng công vào những người có tiếng nói về vụ Đồng Tâm.
Vì vậy cho nên mà chị Nguyễn Thị Tâm cũng bị bắt luôn.
Vâng, chị Nguyễn Thị Tâm cũng bị bắt. Chị Nguyễn Thị Tâm và nhiều anh em ở khu vực Hà Nội đều bị canh giữ. Ngay cả tôi là ở tận Vũng Tàu, cách xa hàng gần 2.000 cây số. Thì hiện nay khi mà bắt xảy ra vụ Cụ Kình Hà Nội thì tôi cũng đã bị bắt ở trong Vũng Tàu. Và hiện tại bây giờ thì bên ngoài đường nhà tôi thì cũng có một cái lực lượng bất thường hơn so với hàng ngày.
Cho đến hôm nay vụ Đồng Tâm, truyền thông trong nước cũng nói rằng là họ là những cái lực lượng chống đối chính quyền. Thế thì họ đã lập án, họ đã chuẩn bị hết, mà tại sao họ vẫn bắt những cái người như gia đình của Trịnh Bá Phương thưa chị?
Thưa chị và toàn thể khán thính giả là như thế này ạ. Cái vụ Đồng Tâm, thì tất cả những cái bằng chứng xác thực nhất thì báo chí của nhà cầm quyền Cộng sản hoàn toàn họ không đưa. Đấy, và chúng tôi là những người dân thì chúng tôi đưa thông tin theo cái hoàn cảnh cụ thể thực tế nó diễn ra. Và những cái người mà trực diện nằm trong vụ đó, ví dụ như gia đình cụ Thành, gia đình cụ Kình, con cháu cụ Kình, họ thu, họ chụp, họ gọi điện cho chúng tôi trực tiếp đó. Và chúng tôi đưa theo những cái thông tin thực tế đó. Thế cho nên bây giờ họ không chỉ để mà đánh thẳng vào Đồng Tâm và tiêu diệt những người mà lên tiếng theo cái cách gọi của họ chống đối đó. Thì ai cũng biết cái vụ việc này rồi ạ. Quốc tế họ đang rất quan tâm cái vụ việc này. Tấn công vào nhà người ta lúc 3 giờ sáng. Sáng nay khi đến gia đình nhà chị Tà Phương, không có một cái chế độ nào mà dùng đến lệnh bắt mấy lệnh khám xét mà cầm kìm và để cắt nhà, để cắt khóa nhà người ta. Tôi thưa các quý vị là như thế đó. Và các quý vị đã nhìn thấy cái clip đó ở trên mạng rồi ạ.
Đây họ chuẩn bị họ phá cửa nhà tôi này. Này họ phá cửa.
Cái clip đó đã được lan tải từ lúc 5 giờ sáng nay khi họ tấn công vào nhà anh chị bà Phương đó. Thế thì đủ để quý vị và những cái bằng chứng của Đồng Tâm hiện nay là chủ những cái tiếng nói ở trong nước đã truyền tải đi khắp nơi. Cho nên là họ rất cay cú về cái điều đó, vì những cái chứng cứ nó đưa ra nó đánh thẳng vào cái sự dối trá của báo chí, của nhà cầm quyền đó, và những cái luận điệu của nhà cầm quyền. Thế cho nên là bởi vì thế họ cay cú, và tôi cho rằng là cái động thái lớn nhất ở đây là vụ Đồng Tâm ạ.
Dạ vâng. Trước tình hình này thì theo chị, giới quan sát cũng như là những người quan tâm tới vụ Đồng Tâm thì họ sẽ chuẩn bị cái điều này như thế nào thưa chị?
Với một cái cuộc đấu tranh mà không cân sức giữa những người dân là nông dân, là những người mà không có, còn một bên là một cái chính quyền độc tài rất là tàn bạo, họ có nhà tù, họ có súng đạn, như cái vụ Đồng Tâm thì các quý vị đã thấy đó, họ lôi ra những vũ khí để họ gọi là sự chống đối. Thì tôi hỏi rằng cái liềm, cái cào, cái con dao để mà mổ thịt heo thì ở vùng quê nào cũng có ạ. Thế nhưng mà ngược lại, cái đó không thể so với súng đạn nhé, hơi cay, còng số 8 và nhà tù. Và một cái minh chứng rất cụ thể là những phát đạn bắn thẳng vào gia đình nhà cụ Kình, và cụ Kình đã phải ngã xuống. Những người con của cụ Kình đã cũng bị nhận lãnh những cái viên đạn mà đến giờ này là giờ sống giờ chết nằm trong tay công an. Thế cho nên rằng đây là một cuộc đấu tranh không cân sức, và rõ ràng ai là khủng bố thì tôi có thể khẳng định, cũng như tất cả mọi người nhìn vào những hình ảnh đó đều thấy ra chính nhà cầm quyền hiện nay đang là khủng bố và giết hại người dân. Và chúng tôi đang nằm trong một cuộc sống của chúng tôi đang nằm trước hòm tên mũi đạn của nhà cầm quyền Cộng sản. Họ nói họ bắt người như thế ạ. Họ bắt người bằng cách họ trích điện vào nhà, họ xông vào nhà, họ dùng kìm, họ phá cửa ra, họ ném hơi cay vào nhà. Thì thử hỏi những người dân như chúng tôi chống đỡ làm sao được. Cho nên bây giờ chúng tôi chỉ chờ mong vào những cái tiếng nói của tất cả cộng đồng, của nhân loại, của những người mà của quốc tế. Chứ còn bây giờ người dân Việt Nam, tôi nói là cho đến giờ phút này, người dân Việt Nam tôi cho rằng họ vẫn hết sức nín nhịn và chịu đựng. Bởi vì tiêu chí của đấu tranh dân chủ ấy là bất bạo động. Đó. Cho nên những cái hình ảnh mà như thế, chứ nếu như bình thường mà một người bị cướp tấn công, thì tôi tin rằng với cái khả năng như sáng ngày hôm nay, thì những tên cướp đó không thể thản nhiên để thò kìm, thò tay nhà như thế được. Đó, chúng tôi sẽ phản ứng. Chúng tôi sẽ phản ứng bởi vì chúng tôi đầy đủ mà cái quyền đó để tôi tự vệ và phản ứng. Nhưng tại sao người dân chúng tôi vẫn không dám làm?
Dạ vâng, trong clip mà Trịnh Bá Tư làm như là một lời gửi lại trước khi bị bắt thì anh cũng giải thích về vấn đề dân nội. Anh cũng giải thích là người dân chỉ muốn đấu tranh ôn hòa.
Vào năm 2008, những quan chức Cộng sản Hà Nội đã tiến hành thu hồi đất của chúng tôi, và họ đền bù cho chúng tôi với giá là 201.600 đồng trên một mét vuông đất. Và ngay sau đó, những quan chức này và những doanh nghiệp sân sau của Cộng sản phân lô và bán ra với giá khởi điểm là 31.500.000 đồng trên một mét vuông đất. Trước những bất công đó, gia đình nhà tôi và bà con dân nội đã tập hợp trở lại đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của đất đai, yêu cầu những quan chức Cộng sản Hà Nội phải tôn trọng quyền lợi hợp pháp của người dân, đảm bảo người dân, doanh nghiệp, chính quyền được đối xử công bằng trước pháp luật. Tuy nhiên, đáp lại những việc làm ôn hòa, bất bạo động và tuân thủ pháp luật của chúng tôi, trước những món lợi khổng lồ từ việc thu hồi đất, những quan chức Cộng sản Hà Nội, những doanh nghiệp tiến hành thu hồi đất của chúng tôi đã ra lệnh cho công an, an ninh, tòa án, viện kiểm sát để tiến hành khủng bố, đánh đập và thậm chí là bỏ tù những người đấu tranh giữ đất ở dân nội. Có 7 nông dân xứ Nội đã bị đi tù vì những việc làm hỗn hòa đấu tranh đòi lại đất đai. Trong đó có bố tôi và mẹ tôi. Nhiều người dân xứ Nội đã bị đánh đập khủng bố để ép buộc phải dừng lại cuộc đấu tranh đòi lại đất đai. Tôi khẳng định những việc tôi làm là hoàn toàn ôn hòa, bất bạo động và tuân thủ pháp luật. Những điều tôi mong muốn là tất cả người dân đều được đối xử công bằng trước pháp luật, xây dựng một nhà nước Việt Nam dân chủ, pháp quyền, mà nơi đó mọi người dân đều được đối xử công bằng trước pháp luật, một xã hội mà quyền con người được tôn trọng. Tuy nhiên, trước những món lợi khổng lồ từ việc thu hồi đất, những quan chức cộng sản Hà Nội có thể sẽ tiếp tục bắt giữ tôi.
Thưa, quay lại với lại vụ bắt bớ của gia đình của bà Cấn Thị Thêu, thưa chị có chuẩn bị tinh thần để mình có một cái bản án mà nó ập đến với chị nữa không thưa chị?
Dạ, cái này tôi xác định ngay từ khi tôi bước chân ra khỏi nhà tù ạ. Tại vì là như thế này, một khi đối với nhà cầm quyền cộng sản, bất cứ một ai, chứ không riêng tôi, mà là cái gai trong mắt chúng, thì chúng đều muốn nhổ đi. Và tôi không những lường đến trường hợp tôi đi tù, mà tôi còn lường cả đến những trường hợp họ có thể sẽ tạo ra những cái kịch bản để gây án mạng, giết hại tôi ở ngoài đường. Chúng tôi chọn cái điều là phải đối mặt tất cả với hoàn cảnh đó. Cho nên tôi đã từng nói câu này rất nhiều lần ở trên cộng đồng, rằng chúng tôi từng giờ từng phút nhé, chứ không phải là từng ngày từng tháng nữa, chúng tôi từng giờ từng phút phải sống trong một cái cảnh đối mặt với tất cả những cái âm mưu thủ đoạn, những cái sự trả thù hèn mạt và tàn độc của nhà cầm quyền. Và chúng tôi đã lựa chọn, bởi vì có những anh chị em trao đổi, ngay như cuộc gọi sáng nay một người em trao đổi với tôi cũng thế, tôi cũng nói rất rõ ràng quan điểm của tôi là đã xác định nhé, là hoặc là sống hoặc là chết đấy, và nói hay không nói thì cũng bị bắt thôi. Tại vì mình cần phải sống cho đúng một con người mình, và đấy là bản chất của tôi. Quan trọng rằng nhà cầm quyền cộng sản này á, qua quá trình nhiều lần bắt bớ và cầm tù tôi, thì họ có đặt lên bàn cân để họ cân không? Họ cân cái điều rằng là có lẽ họ nhốt tôi vào trong tù, họ có thể thanh thản được hay là họ mệt mỏi, thì cái điều đó là còn tùy thuộc vào những cái vấn đề đó đó. Nhưng mà chúng tôi thì nói thẳng ra là không sợ. Tôi có nói với mọi người như này này, khi họ đến bạo lực đấy, có nghĩa là họ đã bế tắc hoàn toàn rồi đó. Họ đã bế tắc trong tất cả mọi cái phương án đấy, họ không bao giờ cái chuyện mà cộng sản để mà gọi là ngồi lại mấy người dân để mà hai bên có lên có tiếng nói là không có. Cái điều đó là không có. Thậm chí họ bế tắc hoàn toàn trong những cái phương cách để mà họ bẻ gãy ý chí, hay là họ khủng bố đè bẹp chúng tôi. Thì khi họ đã phải dùng đến những cái cách bạo lực một cách thô bạo như thế này, thì hoàn toàn là mình nhìn ra cái sự bế tắc của họ.
Vâng.
Cho nên chúng tôi không sợ. Vâng.
Thưa, cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng rất nhiều cho những chia sẻ của chị ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị và gửi lời chào chị toàn thể với toàn thể khán thính giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.